Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Một nhà hảo tâm lên tiếng bày tỏ bất bình, thất vọng vì ngay sau khi đoàn cứu trợ của anh vừa rời khỏi nhà dân, cán bộ địa phương đã tới tịch thu 4/5 khoản tiền hỗ trợ từ tay các hộ nghèo ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề vì lũ lụt miền Trung. Doanh nhân trẻ Hoàng Báu từ Sài Gòn cùng bằng hữu tự đứng ra quyên góp và đích thân tiếp cận bà con từng địa phương để trao tận tay từng chiếc phong bì. Nhóm của anh chia thành nhiều tốp, trong suốt 5 ngày, từ 19 tới 24 tháng 10, đã lặn lội tới rất nhiều địa điểm ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, hai tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận lũ lụt lịch sử, với nhiều nơi nước ngập qua mái nhà. Trong số những tố cáo bị chính quyền địa phương thu bớt tiền cứu trợ, có nhiều trường hợp ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khi cán bộ thôn tới thu lại hầu hết khoản tiền hỗ trợ mà dân vừa được các nhà hảo tâm trao tặng, viện lý do để phân phát lại đồng đều cho mọi người trong thôn xóm. Anh Lê Vũ Thành ở thôn Trung Thôn có mẹ già 75 tuổi bị tâm thần, câm điếc bẩm sinh. Trong trận lũ vừa qua, nhà anh bị ngập qua đầu, tài sản tan nát. Anh Thành cho VOA Việt ngữ biết.
Chiều ngày hôm nay thì có anh chị đi qua thằng mũi gia đình ngủ trên gấp hộ nhà gấp khó khăn thì mũi người lên 500 ngàn, trong không khí là có 500 ngàn. Chiều nay thì có phó khu đốn đến đi thu lại từng nhà, lý do để chia đều, tính bằng danh sách 500 ngàn, thu đem lại cho 100 ngàn, còn 400 ngàn đó thì để lấy cân bằng danh sách vì đó là chủ trương của thôn. Bên gia đình em thì điện lấy em không cho, tại vì em phải quá vô lý không cho, mà cả gia đình kia là đưa lại hết cả.
Khi anh kháng cự không cho đó thì họ có phản ứng gì không?
Thì họ nói nếu mà không đưa thì họ sẽ trừ 400 ngàn đó vào cả phần qua, còn lại sau này thì mô năng hết 400 ngàn. Ông nói đó là chủ trương của thôn, để mới đưa đi ông để ông bảo lại vì là trưởng thôn.
Thế bây giờ mọi người đã được trả lại tiền đầy đủ chưa ạ?
Dạ vâng, chiều nay lại vừa trả lại hết rồi chị.
Vâng, thưa anh, với cái chuyện mà đã xảy ra, anh là một trong những người nhân chứng thực tế ở đó đó. Anh nghĩ như thế nào về cái việc làm này?
À, vì sao thì họ cũng trên điều thì họ cũng nói bên báo cáo ấy, bên đoàn đó luôn cho nó khỏe. Mà sao lại đã như đã tạo đến nhà mà còn thu lại. Em nghĩ là lý do nó cũng quá vô lý đi nhé. Thì có người ủng hộ, có người mất mạc, có người ủng hộ vì người dân vui mừng.
Dạ.
Có được tiền nhật cả để lo cho gia đình, có thêm mình được, có thêm có cơm để ăn vậy thôi. Có những người đang vui, chết những người bọn bị thu lại thì họ cũng bắt vội chứ, không hiểu lý do.
Cái xã của anh là bị ngập tới đâu anh hả?
À, nếu mà tỉnh ra mực điện ngoài đường thì nếu mà ra thì mình chưa ra tay thì mình lụt đông nữa.
Qua đầu người hả anh?
Dạ, qua đầu người.
Dạ, thế...
Có tỉnh mực nhà, đông nhà thì phải cùng ngang ngực người, đồ gặp, được ạc sạch.
Nỗi bức bối đó còn cao hơn gấp bội đối với những người vốn đã quan ngại trước thực trạng thao túng, bớt xén, nên phải tạm gác mọi công việc, không quãng đường xa, tìm đến những hang cùng ngõ hẹp để trao tay sự san sẻ. Thế mà, với thực tế xã hội Việt Nam hiện nay, những sự cảnh giác như thế vẫn chưa bao giờ là đủ. Doanh nhân Hoàng Báu chua xót chia sẻ.
Mình tự đứng lên, mình kêu gọi anh em doanh nghiệp, bạn bè rồi. Để tạo thành một cái nhóm khi đi cứu trợ cho bà con vậy đó, quyên góp được 400 mấy triệu đó, 430 mấy triệu. Cái đoàn của em làm chia làm thành 4 nhóm, cái vùng nào bị đằng nhất là tụi mình đến, cái vùng nào mà có công giáo thì mình nhờ mấy vị linh mục thì họ cho người dẫn mình rất là tận tình,
không hề qua địa phương, mình tự đi, mình tự tìm hiểu và mình tự tiếp cận.
Không
dạ.
Không hề, tức là mình đi tìm hiểu ở chỗ nào góc khách nào mà người dân cần thì tụi mình tới. Trong cái gói quà của mình là thấp nhất là 500 ngàn một cái phong bì, nhưng mà có những trường hợp mình có thể cho 5, 7 phong bì, 10 phong bì, có 20 phong bì cũng nên, tức là tùy vào cái hoàn cảnh họ.
Tổng cộng đoàn của mình có mấy người hả anh?
Đoàn của em là khi lâu đông nhất là có hơn 20 người, từ Đắk Lắk ra, rồi từ Sài Gòn ra, từ Đà Nẵng ra, từ Hà Nội vào, rồi từ Vinh vào, từ Huế ra. Sáng nay mình đọc một cái bài báo, nó nêu lên rõ ràng là bắt buộc người dân phải nộp lại cho bên chỗ chính quyền là mỗi người khi nhận được 500 ngàn là phải nộp lại 400 ngàn ấy. Tức là cơ chống vi xã Quảng Trung này là mình cho nhiều lắm. Mình nghe những cái đoàn cứu trợ cảnh báo là họ đã đến mà họ bị trường hợp đó rồi.
Vâng.
Cái này là Chỉ là cái trường hợp hôm nay nó lên báo thì đụng chạm những cái đoàn của em. Em mới bức xúc, em mới chạy thẳng vào để em phỏng vấn từng người một để xem cái sự việc này nó có đúng chính xác như thế không. Thì vào phỏng vấn ba con thì chính xác như vậy. 9 giờ là báo nó lên, là khoảng 10 giờ là tôi điền lại cho mấy cái người mà dẫn dắt tôi đến những cái chỗ mà để tôi cho tiền này. Mấy tôi hỏi mấy ông là có phải như thế, mấy ông phản chối. Nhưng mà tôi vẫn nói là các ông mà làm là tôi làm tới luôn. Các ông xem lại tôi làm tới luôn thì ấy xong mất là mình nhờ mấy anh ở bên mạng xã hội ấy, mình nhờ mấy người đưa lên phát thì là tự nhiên mấy ông kia điện lại cho mình là bảo là không cần vào đâu ở trong này giải quyết ổn hết rồi. Nhưng mà tôi vẫn vào, tôi vào thì là mấy ông đưa tiền đi trả lại cho bà con hết cả.
Ngay sau đó là họ đã trả tiền lại, rồi anh trở vô đó thì khi đó là mọi người đã nhận tiền được rồi, nhưng mà anh vẫn phỏng vấn
đúng
họ.
Đúng rồi, mọi người chính xác, tôi vẫn phỏng vấn đầy đủ hết, không thiếu gì hết, nhưng mà tôi phỏng vấn, tôi quay live luôn, trực tiếp luôn. Tất cả mọi người đều nói là bị tịch thu lại, và khi đùng một phát là họ không nuốt nổi, là bắt đầu họ trả lại cho từng nhà một, trả hài sạch sẽ. Họ nói là ông phó thôn là ông đi thu một mình, ông thu là ông nói là ông thu về để ông cho, ông chia bớt cho những cái nhà khác có cái hoàn cảnh giống nhau, chia đều lại hết.
Với cái lý do mà họ đưa ra đó anh, thu lại để chia đều, phát đều cho tất cả mọi người, thì anh là người đi cứu trợ tận nơi, anh quan sát rồi anh nghe cái lời giải thích của họ như vậy, thì cái phản hồi của anh như thế nào?
Không được, là bởi vì là có rất nhiều người khá giả, mà thậm chí khá giả hơn cả tôi chú nữa. Làm sao chia đông đều được, bởi vì chỉ có những cái hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là những cái người mà trong cái vùng lũ đó mà họ quanh năm ở cái quanh quẩn với những cái biết có những cái mảnh đời mà họ chưa biết cái hộp sữa là cái gì, hiểu không? Cho nên là tôi chỉ là giúp những cái con người đó thôi, còn những con người mà họ có tay chân họ mạnh khỏe, họ làm việc, họ kiếm ra đồng tiền thì thực ra mình giúp họ thôi mà. Nhưng mà biết tới họ lại chửi lại mình đi bố thí thì sao? Ở đây chúng tôi không phải giàu có gì cả, chỉ là góp vô để là đi tìm đến những cái mảnh đời mà họ gọi là lũ lụt cả cuộc đời của họ, tức là họ không có một cái điểm tựa.
Xưa nay ở Việt Nam đó, nghĩ tới cái chuyện đi tiếp trợ thì ai cũng có cái tâm lý e ngại là nếu mà qua những cơ quan đoàn thể chức năng của chính quyền đó thì e là không có tới trọn vẹn, thì người ta cũng phải đích thân tới. Mà cho dù đã đích thân như thế rồi, vừa quay lưng đi lại xảy ra những cái chuyện sau lưng khuất tất như vậy, anh nghĩ như thế nào?
Thực tế mà nói, khi nghe một cái câu chuyện đó mình cảm giác rất thất vọng, bởi vì suốt 4 ngày hôm nay là anh em tụi tôi là rất là phờ phạt, bởi vì là tần tái tần chấn theo thuyền theo đò đến những cái nơi khốn khổ khốn nạn nhất để mình cho họ. Khi mình vừa quay lên mình bước chân để mình nghĩ là mọi việc mình hoàn thành suốt rồi, mình quay lại thì một cái góc nào đó là nó xảy ra cái sự việc đó. Tụi tôi là chỉ từ khi đến những cái vùng nào mà không có những cái gì chính xác đó thì tụi tôi mới nhờ đến địa phương, hoặc là nhờ đến những cái người mà trưởng thôn trưởng xã đó để dẫn dắt đi thôi. Đến những cái nơi nào mà ở giáo dân họ gần với liên dân hoặc gần với Phật tử là tụi tôi lại gửi gắm niềm tin vào những cái ông cha xứ hoặc là những cái ông sư trụ trì thôi, cho tụi tôi không có qua chính quyền. Thế bởi vì thực ra cái cách làm này ở Việt Nam thì nó hơn 90% là như thế rồi, niềm tin họ không còn nhiều nữa. Mình đi mình phỏng vấn rất nhiều người, họ nói nếu như các chú muốn cho thì nên đến trực tiếp và cho nhà dân, đừng muốn đến qua đó, bởi vì người dân ít nhận được lắm. Vì người cái người cần nhận thì không muốn nhận được, và cái người trả giả như lúc họ nhận 10 lắm 20 cũng qua một lúc rồi.
Vâng, anh có nhắc tới cái từ gọi là khủng hoảng niềm tin á, thì đây cũng là một cái hiện tượng đang ngày càng phổ biến và lớn dần tại Việt Nam. Khủng hoảng niềm tin ở mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ kinh tế, chính trị, xã hội tới đạo đức con người. Theo anh, nguyên do vì sao ngày hôm nay chính anh nếm trải một cái sự khủng hoảng niềm tin ngay trong cái việc thiện của mình vừa làm? Anh có suy nghĩ tới cái nguyên nhân của nó không?
Bây giờ người dân họ xem một cái vấn đề chính trị nó giống như một cái câu chuyện hài vậy. Cái hy vọng gì sau đó để thay đổi cuộc sống họ thì hình như là nó không có. Mình đi nhiều những cái nơi mà thực tế mà nói là thiếu nghèo, khi đến những cái nơi mà đáng lẽ mà chính quyền đáng lẽ những cái nơi đó phải được chăm chút nhất, trên thực tế mà nói không có. Xã hội này nó bị lỗi cái hệ thống, nó lỗi cái hệ thống từ cái gốc. Khi mà anh đã không có tử tế rồi, anh làm một cái việc gì đó thì trong mắt tôi, anh cũng là một cái thằng không đàng hoàng. Mà hơn nữa, phải nói thẳng luôn là anh không có năng lực để anh làm điều đó. Tôi không thể nào đặt niềm tin vào. Còn cái hiện tượng của Phan Anh thì phải nói là biết xây dựng niềm tin cho người khác, chẳng có phải điện thoại xin ai cả, nhưng mà người ta gửi gắm niềm tin vào đó. Tại sao là người dân họ đứng lên mà như thế, bởi vì họ tin là chính phủ không thể làm được. Con số thì nói lên tất cả rồi.
Với cái sự khủng hoảng niềm tin như vậy mà anh dùng cái từ là hệ thống đó, làm thế nào để có thể khôi phục lại niềm tin cho người dân Việt Nam? Người dân Việt Nam có giải pháp nào không?
Họ đang bỏ rơi về cái sự quản lý của chính quyền, tức là họ không quan tâm đến ông chính quyền. Em nghĩ là đang thay đổi đấy, cho nên là mọi người cứ làm việc theo cái tiếng đương tâm mà thực ra hiểu thì mọi người hiểu hết này. Kể cả trong nội bộ, những cái con người điều hành trong cái đất nước này họ quá hiểu rồi. Nhưng cái chính ở chỗ trong cái xã hội này không ai dám lên tiếng. Bởi vì là nó đã hình thành cái sự sợ hãi trong từng con người, từng cái tiềm thức. Nên là rất khó để là thay đổi được. Thực ra người dân họ thấp cổ bé họng thôi, nhưng mà cái tuyên truyền ngược đánh vào cái sự sợ hãi của họ, cho nên họ không bao giờ dám lên tiếng đâu. Giống như tôi là doanh nghiệp cũng thế. Tôi nói vậy hoặc tôi sợt về tôi làm vậy, nhưng mà có thể nghe máy họ có thể lấy một cái lý do nào khác không liên quan gì đến cái công việc này, họ có thể đánh tôi như thường. Bởi vì thực ra cái luật pháp ở Việt Nam luôn có khe hở để mà bắt bớ bất cứ ai.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi trong mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mong. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian.